đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ. Lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 11 tháng 2 năm 2017, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương xin chào chú. Hôm nay chú khỏe không đây?
Hôm nay tôi khỏe vì cô thông báo tin tức thời tiết cho tàu chạy ven mương là trời sẽ nắng ấm hơn bình thường.
Dạ vâng.
Mặc dù chúng ta đang vào những ngày cuối đông. Điều đặc biệt của tháng này là chúng ta có 7 cái 4. 4 chủ nhật. 4 thứ 2, 4 thứ 3, 4 thứ 4, 4 thứ 5, 4 thứ 6 và 4 thứ 7. Việc này chỉ xảy ra trong khoảng 832 năm. Và tôi nghĩ là 832 năm nữa chắc chắn vẫn còn mùa xuân. Vẫn còn tháng riêng là tháng vui xuân. Cho nên như vậy, chương trình từ cánh đồng mây cũng như Đài Sài Gòn Dallas và Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do, chúng tôi xin gửi lời chúc vạn phúc, vạn an, vạn lộc và vạn lợi cũng như vạn sự cát tường đến với toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi chương trình này. Mỗi tuần chương trình từ cánh đồng mây, chương trình của Thiên Tường Vân Lập, chương trình đem mây lành đến cho mọi người đang theo dõi và đang nghe. Hôm nay vẫn là còn là trong tháng vui xuân, thưa cô, chúng ta nâng ly rượu mừng, ta rót cho nhau.
Dạ vâng.
Bạn gần đã đến, bạn xa đã về. Chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay, chúng tôi được chào đón có thể là hai người bạn. Một người gần nhau, rất là gần với tôi, dù cách một nửa vòng trái đất phía bên kia biển. Và một người nữa dù rằng cũng rất gần nhưng mà rất là xa. Là vì đã phải, vì tranh đấu cho tự do dân chủ, đã phải ngồi ở trong nhà kho 3 năm. Từ thành phố Dallas, chúng tôi rất là vui được nói chuyện với ông người bạn gần. Xin gửi lời chào đến luật sư Nguyễn Bắc Chuyển. Thưa luật sư, nghe được tôi ạ?
Dạ, thưa anh Phan Đình Minh, em nghe rất là rõ thưa anh. Dạ, xin được kính chào quý khán giả của đài. Dạ.
Hồi nãy cô Nam Phương cô nói là chỉ có điện thoại reo mà không có ai bắt, thưa chú. Luật sư làm tôi hơi lo đấy.
Dạ, tại vì hôm nay đặc biệt anh, em vừa đi đón chị Bùi Thị Minh Hằng về sau 3 năm tù.
Tốt
quá. Dạ, và vừa về tới nhà. Dạ, rồi lúc đó đi đường, thành ra em không tiện để bắt điện thoại cho anh.
Dạ. Không, chào, cảm ơn luật sư nhiều lắm, chúng ta đã nói chuyện với nhau trước rồi.
Dạ.
Chắc là hôm nay tôi cũng rất là vui sẽ được nói chuyện lại với chị Bùi Thị Minh Hằng đấy. Bùi Thị Minh Hằng đấy, là vì đã lâu cũng không được gặp. Người ta bảo là những người có lòng tốt nhưng không có lòng can đảm thì chưa đủ. Có cũng chả làm được điều gì tốt cả. Cái điều này nó có đúng với luật sư Chuyển hay là chị Bùi Thị Minh Hằng không, thưa luật sư?
Dạ thưa anh, nếu mà nói về sự can đảm đó, thì em so với chị Hằng em chẳng bằng chị Hằng đâu. Vì chị Hằng là một người phụ nữ mà, nhưng mà chị Hằng rất là can đảm, đã chấp nhận những cái án tù của mình để bảo vệ cho cái tiếng nói, bảo vệ cho công lý. Và dù phải chịu tù 3 năm nhưng mà khi ra thì nếu mà anh có dịp xem trên Facebook từ sáng đến hôm nay, thì khi bước ra khỏi tù chị đã có những cái lời nói phát biểu chào mọi người rất là mạnh mẽ. Và trước khi ra tù thì chị cũng có nói với em rằng là nếu chị ra khỏi nhà tù thì chị cũng tiếp tục cái con đường đấu tranh dân chủ cho nhân dân Việt Nam. Nhưng chị không có ra đi đâu, bởi vì khi chị ở tù thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Công an đã vào xem ý kiến của chị, hỏi ý kiến chị có muốn đi định cư ở tại Hoa Kỳ không. Và chị đã trả lời là sẽ không đi định cư, thưa anh.
Chút nữa nếu mà có thể được, theo tôi biết, luật sư cho tôi biết là chị Bùi Thị Minh Hằng vẫn còn đang ở tại tư gia luật sư. Có thể được chút nữa mời chị nên phát biểu một đôi lời trên chương trình này. Dù rằng tôi nghĩ là chị còn đang mệt lắm. Đã nhiều lần chúng ta nói chuyện chút
dạ, đúng anh.
Với chị.
Dạ, 3 năm rồi chị không đi xe, thành ra chị đi xe chị khó chịu lắm. Bây giờ chị đã về tới nhà nhưng mà người chị không được khỏe và chị đang nghỉ, thưa anh Phan Đình Minh.
Rồi, dạ. Trước khi chúng ta nói chuyện thêm nữa, bây giờ vẫn là ngày đầu xuân. Tôi muốn hỏi về cái lòng can đảm của luật sư cũng như là của chị Bùi Thị Minh Hằng. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình, tôi dành lại một đôi phút cho luật sư gửi lời chúc xuân đến toàn thể quý khán thính giả đồng bào trong cũng như ngoài nước đi, luật sư Chuyển.
Dạ, cảm ơn Phan Đình Minh đã mời em nói chuyện trong cái ngày hôm nay. Trong chương trình Cánh Đồng Mây, tôi là Nguyễn Bắc Truyển, đang sinh sống tại Sài Gòn, Việt Nam. Tôi xin được kính chào quý đồng bào của chúng ta tại Hoa Kỳ và tại các quốc gia khác. Nhân dịp những ngày xuân cũng còn, hôm nay là 15 tháng Giêng. Nói theo người Việt, ta nói là tháng Giêng là tháng ăn chơi. Thật ra tôi chỉ nói đùa thôi, chứ còn chúng tôi thì không có nghĩ như vậy. Nhưng mà cũng xin mượn cái lời đầu xuân, kính chúc quý đồng bào của chúng ta được nhiều sức khỏe và bình an, công việc thì được hanh thông. Và một ngày nào đó chúng tôi hy vọng rằng tất cả đồng bào người Việt của chúng ta sẽ trở về thăm Việt Nam mình mà không phải e ngại, lo sợ những cái hành động đàn áp, khủng bố, sách nhiễu của nhà cầm quyền, thưa anh. Yeah.
Luật sư nói là không phải e ngại, lo sợ là đúng đấy. Đúng đấy. Người ta bảo hạnh phúc đến từ nhiều cánh cửa mình mở mà mình không hay, không biết, không nhớ. Đối với trường hợp của luật sư Chuyển cũng như chị Bùi Thị Minh Hằng là hai người bạn rất là thân, rất là gần với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Cách đây mấy năm gì đó, ngày mà luật sư Nguyễn Bắc Chuyển lên xe hoa về nhà vợ ở vùng 4. Lên xe hoa về nhà vợ, bị nó vào, nó bắt, nó đánh te tua. Và cũng là ngày đó là Bùi Thị Minh Hằng và một số anh chị em rất là thân mến trên Sài Gòn xuống thăm luật sư. Rồi ngày hôm nay cách mấy năm cũng hình ở trên Facebook như luật sư nói, tôi nhìn thấy Bùi Thị Minh Hằng ôm một bó hoa rất đẹp đứng bên cạnh những người rất là thân mến. Hai lần chào đón nhau, hai lần đi ra khỏi tù như vậy. Có mang lại một cái niềm nhớ nào không, luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, có mang lại không?
Dạ thưa anh, đúng như anh nói, dù đã cách đây 3 năm, thì vào ngày 9 tháng 2, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đưa rất nhiều công an tới bắt em tại nhà của bà xã em ở tại Lấp Vò, huyện Đồng Tháp. Và khi chị Hằng nghe tin anh bị bắt, thì chị Hằng đã cùng với 20 nhà hoạt động khác cũng như tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, tại vì vợ em là một người Phật giáo Hòa Hảo, đã cùng đi từ An Giang, Long Xuyên đi về Lấp Vò, Đồng Tháp để mà giúp đỡ cũng như là để an ủi vợ em trong lúc mà em bị công an bắt và áp giải về Sài Gòn. Và trên đường đi thì 21 người đã bị hàng trăm công an đánh đập, chặn xe và đánh đập rất là dã man. Sau đó kết án tù 3 người vì tội gây rối trật tự công cộng. Đây là một cái vụ án phải nói rằng là oan sai, một án dàn dựng bởi công an huyện Lấp Vò và công an tỉnh Đồng Tháp. Cho tới nay đây là một cái bản án ôn nhục của nhà cầm quyền cộng sản, thưa anh.
Trường hợp của Bùi Thị Minh Hằng thì như thế nào?
chị Bùi Thị Minh Hằng, thì khi gặp chị Bùi Thị Minh Hằng thì em có nói chị ơi, chị đã vì gia đình em chị phải đi tù. Chị Hằng nói không phải em ơi, không phải vì gia đình em đâu. Bởi vì chị thì chị vì tất cả mọi người, và chúng thì cũng đã muốn bắt chị từ lâu rồi. Thành ra đây là một cái cớ để nó bắt chị một cách nhẹ nhàng nhất, không ngồn ngào nhất. Thì nó đã chọn bắt chị ở một cái vùng hẻo lánh, thì chị phải chấp nhận cái điều đó thôi, chứ không phải vì gia đình em mà chị đi tù. Dạ thưa anh. Dạ.
Luật sư biết, và tôi cũng biết là quá khứ đằng sau và phải sống cho những gì ở phía trước. Nhưng mà đôi khi đôi chân vẫn bước ngược, dẫn ta về tìm kiếm những nỗi đau. Thưa luật sư Chuyển, mỗi một năm luật sư được đón Tết đón Xuân ngay tại trong nước. Mỗi một năm chúng tôi cũng được đón Tết đón Xuân tha phương, lưu xứ. Một niềm vui càng có nhiều càng tốt, mình càng sống dai. Mà mình càng sống dai thì để cho nó mở mắt ra là những người yếu thế nhưng có chính nghĩa chắc chắn sẽ thắng lại bạo quyền. Luật sư có đồng ý với tôi điều này không? Luật sư có đồng ý với tôi không? Thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển ạ.
Dạ thưa anh, khi anh nhắc lại cái những cái sự việc đã qua đó, nó cũng làm cho em rất là xúc động, vì cái thời gian nó cũng đã trôi qua 3 năm rồi thưa anh. Và 3 năm đó chưa bao giờ vợ chồng em một ngày mà không nhớ tới những người bạn đã ở tù cho mình, tất cả là 3 người. Chị Bùi Thị Minh Hằng là dài nhất 3 năm, rồi Thứ Quỳnh 2 năm, mình 30 tháng. Họ chỉ vì thương yêu gia đình mình mà họ đã bị tù đày trong một thời gian cũng rất là dài. Rất là khổ đau khi mà nghĩ với những người trong tù. Thành ra khi đại sứ quán các nước yêu cầu vợ chồng em đi định cư ở nước ngoài đi, vì trong thời gian đó hai vợ chồng em cũng bị đánh đập rất là nhiều lần, bị không có thể về được Lấp Vò nơi có cái căn nhà của mình, mà phải đi tha hương ở Sài Gòn này sống, vào nhờ cái lòng thương mến của cộng đoàn Công giáo Trần Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã che chở và bảo vệ mình. Thì em cũng nghĩ về cái sự tha hương của đồng bào chúng ta ở nước ngoài, những người rất là thương mến đất nước mình nhưng không thể về được, thì e ngại cái sự đàn áp của nhà cầm quyền. Và em hiểu được cái tấm lòng đó. Cái nhà mà tụi em tạo dựng nên, vợ em tạo dựng nên chỉ có 120 km từ Sài Gòn thôi, nhưng mà cũng không thể về được. Đó là cũng là một cái nỗi đau rất là lớn trong những ngày xuân, ngày Tết thôi anh. Không về chính cái ngôi nhà mình được, phải sống lưu vong trên đất, chính cái quê hương mình, chính cái đất nước mình thôi anh. Dạ.
Luật sư có lòng tốt, có tâm tình tốt. Trong cuộc đời này chúng ta nghĩ cho cùng, nhiều khi người cho chính là người nhận. Và nhiều khi người nhận lại chính là người cho. Không ai biết là ai. Thôi thì mình cũng như luật sư đang gửi lời phát biểu cảm ơn. Thôi thì mình cứ cảm ơn nhau đi, cảm ơn trời, cảm ơn đời đi. Cái tốt, cái lành, cái nhân từ bị người ta đập nát thì chắc chắn là cái ác nó sẽ lên ngôi thôi. Thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, kể qua lại về chuyến đi, tôi không biết là nơi mà tù chót, nơi cuối cùng là Bùi Thị Minh Hằng bị bắt ở đâu, bị giam ở đâu, và có những cái gì bên lề đường, câu chuyện vui từ nhà tù về đến nhà của luật sư Nguyễn Bắc Chuyển. Thưa luật sư.
Dạ thưa anh, chị Bùi Thị Minh Hằng chịu án 3 năm. Đúng ra với cái án này thì chị chỉ cần giam giữ ở xung quanh khu vực Sài Gòn thôi, vì cái án này là một cái án rất là ngắn. Tuy nhiên họ đã đài chị Bùi Thị Minh Hằng lên tận cao nguyên Xuân Thần, đó là tỉnh Gia Lai, huyện Măng Giang, rồi trại giam Gia Trung, là một cái vùng rất là hẻo lánh. và nơi đó cái khí hậu nó cực kỳ khắc nghiệt, rất là lạnh. Nó cách Sài Gòn khoảng 550 km, nó nằm ở một cái địa phận, một cái quốc lộ đi từ thành phố Pleiku về Quy Nhơn Bình Định, thành phố Quy Nhơn. Và khi ngày hôm qua thì để phòng của trường hợp là trại giam sẽ âm thầm đưa chị Hằng về hay là chuyển trại giam để tránh cái sự đón tiếp của những người yêu mến chị Hằng, thì tụi em phải lập ra rất nhiều phương án, trong đó có một nhóm đi lên để mà thăm chị Hằng vào ngày 10 để xác nhận rằng chị Hằng vẫn còn ở trại giam. Và sau đó là các nhóm khác khởi hành và đi tới thành phố Pleiku thì dừng ở tại đó. Tại vì từ Pleiku vô trại giam Gia Trung nó cách nhau khoảng 40 km, thì tụi em đậu xe ở cách một khoảng cách khá xa. Và trước khi chị Hằng ra tù thì chị Hằng có gọi điện thoại về nhà. Theo cái quy định của trại giam cho phép mỗi tháng tù nhân được gọi điện về gia đình 5 phút. Thì chị Hằng nói rằng là: em ơi, trại giam không muốn chúng ta ồn ào trước cổng trại giam, do đó nếu em nói cho anh chị em có thương chị đi đón chị thì có thể dừng ở một cái nhà thờ nào đó đợi chị, và em chỉ cho khoảng 5-6 người đi vào trong trại giam để đón chị ra mà thôi. Vì chị đã cam kết với họ rằng chúng ta sẽ đón tiếp thật là im thấm, ngược lại thì họ phải trả chị một cách bình thường như các cái tù nhân khác, có nghĩa là hết án thì thả ngay trại giam và gia đình đón về. Thì khi đón được chị Hằng rồi đó thì chúng tôi lên xe trở về tuyến Sài Gòn. Thì lúc đó phía trước là một chiếc xe cảnh sát giao thông dẫn đường cho chúng tôi đi, và phía sau là một bánh xe cảnh sát giao thông khóa cái đuôi lại. Có nghĩa là chúng tôi đi hai xe, mỗi xe 16 chỗ, và đằng sau thì có khoảng hai xe con của các lực lượng an ninh đã đi phía sau. Họ tiễn chúng tôi đi tới cầu 110, nơi giao giữa địa phận Đắk Lắk và Gia Lai, thì họ dừng lại và họ để cho chúng tôi về một mình. Trong cái đoạn đường họ đi về khoảng 150 km, thưa anh. Và trong suốt cái chặng đường đi như vậy thì phải nói rằng là chúng tôi thấy rằng là cái vinh dự của cái người đi tù, ra tù vì cái người đi tù vì lòng yêu nước, vì lòng thương dân, đi tù và ra tù họ đầy sự hãnh diện, thưa anh. Có bạn bè rất đông thương mến chị, đón chị. Cách đó khoảng khi chị về tới Pleiku thì chúng tôi họp mặt với nhau, và nơi đó chúng tôi diễn tả cái tình cảm của mình đối với chị Hằng, và chúng tôi chụp một số hình ảnh. Sau đó chúng tôi lên xe chúng tôi về, và đi về như vậy thì cảnh sát giao thông đã là những người mở đường cho chúng tôi để vượt qua những cái cản trở trên đường mà đi về tới ra khỏi địa phận Gia Lai, thưa anh.
Tôi nghĩ là chắc gặp nhau như vậy có nhiều nụ cười lắm đấy. Gặp nhau như vậy trên xe cũng có thể đã hát những bài hát Việt Nam quê hương ta ngạo nghễ, những bài hát yêu thương đó luật sư.
Yeah.
Những nụ cười của các anh chị của luật sư đón Bùi Thị Minh Hằng thể hiện sự vui tươi hạnh phúc. Những nụ cười biểu hiện sự an toàn, sảng khoái với cuộc đời. Có xe nó đưa đi mà, có xe nó mở đường cho về cơ mà, có xe nó mở đường cho về cơ mà. Những kẻ bắt luật sư cũng như bắt và lên án Bùi Thị Minh Hằng, những con người vô liêm sỉ vô cùng. Một mặt ngoài miệng nói phục vụ nhân dân vì dân, còn những chuyện lén lút, mánh khóe sau lưng thì lại là những mánh khóe tội ác, đầu trộm đuôi cướp.
Đầu trộm đuôi cướp.
Dù rằng đã bị bắt, luật sư đã bị đi tù, bị đánh nhiều lần. Tôi vẫn nghĩ là cái chữ mà người ta ăn cắp, mà Hồ Chí Minh ăn cắp của Hoa Kỳ là độc lập, không có gì quý bằng tự do, độc lập và hạnh phúc. Dù đã bị phản đảng, phản cộng sản phản bội, lừa bịp, dụ ngọt, dối trá, nhưng những người dân, những người can đảm tranh đấu cho độc lập, tự do và hạnh phúc không bao giờ buông tay và không bao giờ từ bỏ. Dù chỉ được nghe chúng tôi lập đi lập lại cũng làm cho mình có một cái cảm giác hạnh phúc rồi. Ở Việt Nam, luật sư biết, tôi cũng biết, có ba điều đó là việc của Đảng, việc của dân và việc của ông trời. Đảng thường buồn, thường đấm đá người khác vì Đảng quên mất việc của Đảng. Đảng đàn áp bóc lột người dân và Đảng lo việc của ông trời. Muốn muốn đất nước vui vẻ như ngày hôm nay, hãy để cho những người bình thường, người dân bình thường có lòng với đất nước như Nguyễn Bắc Chuyển, Bùi Thị Minh Hằng vui vẻ. Đảng hãy làm việc tốt của Đảng đi. Đảng hãy đừng bóp cổ và vớ vết của người dân đi. Và Đảng hãy đừng lo nghĩ gì đến chuyện của ông trời cả. Những điều suy nghĩ của tôi như vậy, luật sư có đồng ý hay không?
Dạ. Nếu mà muốn cho một cái đất nước thanh bình thì bản thân những người dân phải được hạnh phúc thưa anh. Nếu mà không có điều đó thì sao gọi là đất nước thanh bình được? Trong khi những cái khó khăn của người dân, những cái vấn đề về đối mặt với cuộc sống, với đối mặt với những cái tàn phá của môi sinh, môi trường, đối mặt với sự im lặng, buộc phải im lặng trước những cái sự bất công thì làm sao người dân có thể hạnh phúc được? Và chỉ có hạnh phúc, từng người dân có hạnh phúc thì đất nước mới thật thanh bình. Nhưng điều này rất là đáng tiếc, hiện nay Việt Nam chúng ta chưa có, thưa anh. Hay nếu có thì cũng có trong một số ít thôi. Những người đảng viên cộng sản, những người thân nhân của đảng viên cộng sản sống dựa vào cái nguồn lợi, cái nguồn đóng góp của người dân. Chứ còn thật sự người dân đen thì thật sự là khổ sở, thưa anh.
Luật sư nói đúng đấy. Có một cái tay cha căng chúc kết, nó tuyên bố là nếu khi chúng ta đánh thắng Mỹ và Ngụy chúng ta sẽ xây một nước Việt Nam tốt bằng 10 lần trước. 4 hay 5 triệu hay 7, 8, 9, 10 triệu kẻ ăn theo với Đảng Cộng sản chắc chắn là nó sướng. Nó sướng hơn 100 lần trước, chứ làm sao 10 lần trước được, thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển. Luật sư có nói về những sinh hoạt mà đi đón Bùi Thị Minh Hằng ấy. Theo tôi thấy ấy, tức là nó có vẻ chuyên nghiệp hơn đấy, và chuyên môn hơn đấy. Hoạt động nó có vẻ chuyên nghiệp và chuyên môn hơn đấy. Và chúng ta có phải tiếp tục làm như vậy không trong những sinh hoạt về tranh đấu dân chủ trong những ngày sắp tới, thưa mục sư Nguyễn Bắc Chuyển, thưa luật sư?
Dạ, thưa anh, thật ra cái phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam cũng đã trải qua 40 mấy năm. Từ những người không có con đường nào khác là phải cầm súng để đối đầu với nhà cầm quyền, thì một cái bước ngoặt lớn là chúng ta chuyển sang bằng hình thức đấu tranh bất bạo động. Và cái đấu tranh bất bạo động đó nó cũng làm cho cái sự đối đầu nó cũng bớt căng thẳng đi. Nhà cầm quyền nó cũng nhìn vào những cái mặt mạnh, mặt yếu của các nhà hoạt động của phong trào để mà họ điều chỉnh. Thì ngược lại, những nhà hoạt động của chúng ta cũng phải chuyên nghiệp hơn, cũng phải được học tập bài bản hơn. Nếu ngày nay chúng ta chỉ yêu nước bằng cái tấm lòng của mình, bằng cái sự cảm tính của mình, thì sẽ không thành công được. Ngay như một cái vụ vi phạm về nhân quyền, chúng ta cũng phải được làm báo cáo nó theo đúng với tiêu chuẩn của quốc tế, thì cái người có trách nhiệm, cái tổ chức có trách nhiệm mới hiểu được những cái vấn đề đó, mới giúp chúng ta được. Còn bằng không thì những cái báo cáo đó chúng ta nó không khác gì một cái tin trên mặt báo, mà nó sẽ không tác động vào mấy vào cái sự thay đổi và cái sự chuyển biến bởi qua cái áp lực của họ đối với nhà cầm quyền Việt Nam, thưa anh.
Sư cứ dùng cái chữ tác động, tôi không biết là cái điều mà tôi đang lập luận để tôi nói chuyện với luật sư ấy, nó tác động từ đâu? Sau hai quả bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki vào tháng 8 năm 1945, chỉ nói đến năm 1975 thôi chứ đừng nói đến 2017, 71 năm sau, hai thành phố Hiroshima và Nagasaki đã thành những thành phố đẹp nhất trên hòn cầu này. Nước Nhật đã trở thành một những cường quốc trên hòn cầu này. Sau ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 tại Việt Nam, Việt Nam ở đâu lúc đó? Và Việt Nam ở đâu bây giờ, bên Đông Nam Á cũng như ở Á Châu, thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển? Cái gì tác động đã làm cho Nhật, và cái gì tác động đã làm cho người Việt Nam? Cái nước Việt Nam nó vẫn chùn lại cho tới bây giờ, thưa luật sư?
Thưa anh, vấn đề Nhật Bản thua trận trong cái Thế chiến thứ hai, họ bị đón nhận hai cái quả bom nguyên tử dẫn tới sự tan nát đất nước. Tuy nhiên cũng vì hai cái quả bom đó và cái sự đầu hàng của họ vô điều kiện đối với chính phủ Hoa Kỳ và đồng minh, họ cũng đã thấy được rằng là không có gì khác để vượt qua cái nỗi nhục, nỗi thua trận cay đắng đó bằng cách nỗ lực xây dựng và phát triển lại đất nước được. Trong vòng 20 năm kể sau Thế chiến thứ hai thì họ đã trở thành một nước giàu có và văn minh. Trong khi đó ở Việt Nam, nói rằng là thắng Mỹ, thắng chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà đã 43 năm rồi, chúng ta vẫn là một nước nghèo, một nước phải đi xin viện trợ, phải đi vay viện trợ, xin hết đầu này tới đầu kia, và hiện nay nợ nần cũng đã trên cả 100 tỷ đô la trên đất nước, và mỗi người dân phải gánh ít nhất là khoảng 2.000 đến 2.500 đô la trên một đầu người, không tính là già trẻ bé lớn. Thì đâu là sự thành công, đâu là sự tác động khi mà những con người cho rằng là thắng cuộc, đã tự mãn, đã tự cho rằng mình là người thắng cuộc nên đối xử với những người thua cuộc rất là dã man, rất là tàn độc. Họ hủy hoại một cái nền văn hóa, một cái nền văn minh mà ở miền.
Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây được với luật sư Nguyễn nói chuyện. Luật sư nghe được tôi không?
Dạ. Dạ nghe tốt thưa anh, xin lỗi anh vì cái đường sóng điện thoại nó bị mất đột ngột thưa anh.
Dạ, rồi luật sư phát biểu tiếp đi, đặc biệt cái chuyện là Nhật cũng như sau 43 năm chiến tranh, tại vì Việt Nam không còn chiến tranh thưa luật sư.
Dạ, sau 43 năm Việt Nam không còn chiến tranh nữa, nhưng mà đất nước chúng ta vẫn nghèo thưa anh. Người dân, mỗi người dân thì nợ nần khoảng 2.000 đến 2.500 đô la trên đồng người, không kể già trẻ bé lớn. Thì cái vấn đề này là do vì sao? Những người thắng cuộc đã đối xử tàn nhẫn với những người thua cuộc. Một cái nền văn minh của Việt Nam Cộng Hòa bị xóa bỏ mà không thương tiếc, trong khi ở trong đó có những cái mà những người thắng cuộc phải học hỏi, nhất là vấn đề về kinh tế và giáo dục. Thì ngược lại họ đã đối xử tàn nhẫn với người dân Việt Nam, đối xử tàn nhẫn với người miền Nam Việt Nam, và bây giờ họ phải đã đưa đất nước này lạc hậu, và trong tương lai chắc là còn sẽ lạc hậu thua cả Campuchia và Lào thưa anh. Yeah.
Ở Sài Gòn ngày xưa có hai con đường rất là quen thuộc, rất là có nổi tiếng đối với người trong nước cũng như người ngoài nước thời bây giờ, thời trước 75 thưa luật sư chuyển, đó là con đường công lý và con đường tự do. Nhưng mà Nam Kỳ khởi nghĩa tiêu công lý, Đồng Khởi vùng lên mất tự do. Tôi nghĩ là chắc chắn từ bây giờ, từ ngày đó tới bây giờ, không có một cái tác động nào để được tìm lại công lý hay tự do ở Việt Nam cả. Luật sư biết đồng xu, đồng tiền, đồng cắc, nó có hai mặt nhưng nó chỉ có một mệnh giá thôi. Con người con người có một mặt nhưng sao lại có hai lòng. Những cái điều mà tôi có thể nghĩ nói được rằng là mùa xuân này là một trong những mùa xuân rất là vui của luật sư Nguyễn Bắc Chuyển. Ngoài cái vui của anh em những người đấu tranh dân chủ được họp mặt lại với nhau, con mắt bình thường của luật sư nhìn ở chung quanh tại Sài Gòn. Tôi vẫn gọi Sài Gòn, người ta vẫn gọi Sài Gòn, chứ có ai gọi thành phố xác người đâu. Và trên đường đi đến đón Bùi Thị Minh Hằng, anh thấy người dân đón Tết, đón xuân như thế nào thưa luật sư Chuyển?
Thưa anh, đối với gia đình em đó, thì thực sự là Tết mấy năm rồi không có vui. Thì em và vợ em phải đón những cái Tết xa nhà của mình. Những anh chị em bên vợ em vẫn còn ở dưới Lấp Vò, Đồng Tháp mà tụi em không thể về được. Ngay một người chị của Phượng mất, Phượng cũng không thể về, tụi em cũng không thể về để mà chung sức với gia đình lo cái đám tang cho chị, bởi vì cái sự bao vây và theo dõi của nhà cầm quyền. Gia đình muốn giữ cho tụi em một cái tình trạng an toàn. Rồi những cái Tết đi qua như vậy đó, em rất đau lòng khi thấy vợ em nhớ nhà trong những cái ngày cuối cùng của cái Tết, những ngày cuối cùng của năm cũ. Nhưng mà em cũng phải ráng làm cái gì đó cho vợ em vui và để đừng nhớ nhà nữa. Rồi thì cũng liên lạc về hỏi thăm gia đình ở dưới ăn Tết như thế nào. thì người ta nói rằng là năm nay Tết rất là buồn, buồn lắm. Người đi xa quê để lên Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai làm thuê, qua một năm thì mong muốn được trở về ăn Tết với gia đình mình. Nhưng mà rất nhiều người không trở về được vì thu nhập không có. Làm việc nhưng mà thu nhập không cao, không có dành dụm để về với gia đình trong những ngày Tết được. Rồi bản thân gia đình em thì không vui khi những người bạn của mình còn ở trong tù. Đặc biệt là chị Bùi Thị Minh Hằng là một người đã vì gia đình tụi em mà phải đi tù. Do đó tụi em nói rằng thôi, cái Tết của chúng ta là cái Tết mà chị Bùi Thị Minh Hằng ra tù. Chứ khi ngày chúng ta đón được chị Bùi Thị Minh Hằng ra tù là ngày chúng ta sẽ là ăn Tết, ăn dù chúng ta ăn Tết muộn. Còn đối với chúng ta, mùa xuân đến, đó chính là ngày đất nước được tự do, có dân chủ, có nhân quyền. Chứ còn hiện nay thì thực sự trong lòng của những nhà đấu tranh thì cũng không có mùa xuân đâu anh. Dạ.
Luật sư có nói về có những người phải bỏ quê từ vùng Đồng Tháp 10 đi về Đồng Nai vì chỗ này chỗ kia làm việc. Vẫn còn là điều tốt đó. Thưa luật sư, bàn tay chai đá khốn khổ của những ngày những người này làm ra những đồng tiền sạch sẽ mà. Bàn tay chai đá chúng tôi bỏ quê hương ra đi không có một đồng trong túi. Không áo, không quần. Chúng tôi cũng tạo dựng nên được một sự nghiệp sạch sẽ mà. Cái khốn nạn hơn nữa ấy, đó là có những người đã bị đảng nó đưa bán đi ngoại quốc mà. Bán dâm tại ngoại quốc mà. Có một người, người phụ nữ phải bán thân nuôi miệng. Đã không xấu hổ thì khi cô ta phát biểu như thế này trên mạng. Tôi nuôi gia đình, tiền bán thân thuộc về là tiền chính của tôi. Tiền chính của tôi phải bán thân để nuôi gia đình. Còn những kẻ mua dâm, quan chức mua dâm, tiền đi mua dâm của chúng nó đến từ đâu? Những quan chức ban ngày nói làm sạch bộ máy chính trị, sạch đảng. Tối thì chúng nó đi ăn chơi dâm loạn. Đó là thân phận của những người đi làm, bị bán thân, bị bán đi, đi làm thân phận như chúng tôi. Điều đó có cay đắng không, luật sư Nguyễn Bắc Chuyển? Có cay đắng không?
Rất cay đắng thưa anh. Những con người phải bỏ đi nước mình để đi tìm kiếm một cái cuộc sống mới ở đất nước người khác. Và những người phải đi ra khỏi đất nước mình để bán cái sức lao động của mình. Thì đó là một sự cay đắng thưa anh. Một cái cay đắng, một cái đại nạn của dân tộc mình. Mà không biết vì sao mà chúng ta phải chịu một cái đại nạn nó dài như vậy. 43 năm rồi thưa anh. Dạ.
Có thể tôi đi xa quê, có lẽ cuộc đời tôi hơn 2/3 là sống ở ngoài nước Việt Nam rồi. Nhưng mà nếu nhớ lại, có thể 70-80 năm trước Đảng Cộng sản nó không xấu đâu. Có thể. Nhưng với thời gian sau này, sau năm 1954, sau Tết Mậu Thân, sau tất cả nó mềm lòng, cách sống, cách tuyên truyền, cách giết hại người, nó là trở thành một đảng khốn nạn nhất trên hành tinh trái đất này, Đảng Cộng sản. Ở đâu cũng vậy thôi. Luật sư có đồng ý với tôi về điều suy nghĩ này không?
Dạ thưa, hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của anh thưa anh. Dạ.
Những điều khó khăn mà chúng ta đề cập tới, có thể đó chỉ là của một cá nhân, một gia đình hay một số người thôi. Cái điều khó khăn mà tôi sẽ đề cập đến ấy, chắc chắn nó cũng đã qua được khoảng chừng gần một năm rồi. Tôi muốn nói chuyện về việc Formosa. Việc Formosa, ông là một trong những luật sư và cũng có một cái suy nghĩ là có nhiều luật sư sẽ đứng lại để kiện Formosa cũng như kiện nhà cầm quyền Việt Nam về cái việc này, cái vụ này. Giống như chất độc da cam ngày xưa mà Cộng sản nó đang kiện Mỹ vậy đó. Luật sư nghĩ gì về cái chuyện Formosa và ngày hôm nay tình hình nó đến đâu rồi, thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển?
Thưa anh, Formosa là một cái vấn nạn của đất nước Việt Nam. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bao che cho Formosa để Formosa thải cái chất độc hại ra môi trường biển, làm cá chết, cá trên biển chết ở nhiều tỉnh miền Bắc, và trung thần, bất phần và trung thần. Những cái hệ lụy của vấn đề đó, nó đã làm cho hàng trăm ngàn, hàng triệu người phải mất việc làm, mà chủ yếu là họ lao động trên biển và dựa vào nghề biển ở các cái tỉnh bắc phần và trung phần ven biển. Việc khởi kiện trong nước thì hầu như đã đi vào bế tắc vì nhà cầm quyền không thụ lý, tòa án Cộng sản Việt Nam không thụ lý các cái đơn kiện đó. Nhưng chúng ta vẫn có một cái cơ may đi kiện quốc tế. Và trong lần tiếp xúc với tòa đại sứ, một tòa đại sứ ở tại Việt Nam, thì khi họ hỏi rằng là các nhà hoạt động nghĩ gì về vấn đề Formosa và hành động gì về vấn đề ô nhiễm môi trường ở tại Việt Nam, thì em đã nói rằng là chúng tôi muốn kiện ra tòa án quốc tế. Mặc dù chúng tôi biết, không biết rằng có cái cơ chế để kiện đó hay không. Và trong vòng khoảng 1-2 tháng sau, thì tòa án La Hay đã công bố rằng là họ sẵn sàng nhận đơn kiện về vấn đề ô nhiễm môi trường. Em không biết rằng có phải những cái tòa đại sứ đó đã tác động và đã lấy thông tin dùm cho những nhà hoạt động ở trong nước hay không. Nhưng mà thực tế chúng ta đã có một con đường để đi tới rằng là nếu chúng ta tiếp tục đi tới thì chúng ta vẫn còn có cơ may kiện ở tòa án quốc tế cho anh. Dạ.
Viễn ảnh của Việt Nam trong năm nay và nhìn xa hơn nữa 5 năm đi, 5 năm. Luật sư nhìn thấy cái điều gì sẽ xảy ra, thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển?
Dạ thưa anh, nếu mình nhìn góc độ của một nhà kinh doanh trước đây đó, thì anh thấy rằng nền kinh tế Việt Nam đang sa sút và ngày càng lệ thuộc vào tàu cộng Trung Quốc. Và đó là một cái vấn đề mà sẽ đẩy đất nước Việt Nam mình mất chủ quyền, thậm chí là mất lãnh thổ về tay của Trung Cộng trong tương lai. Việt Nam không, về ông Donald Trump đã cắt cái TPP và không đồng ý cho Hoa Kỳ tham dự vào cái TPP, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, do Hoa Kỳ làm chủ đạo, chủ xướng cái hiệp định này, cũng đã làm cho cái việc khôi phục của nền kinh tế Việt Nam thật sự gặp khó khăn. Có nhiều người nói rằng là TPP sẽ giúp Việt Nam cải thiện môi trường nhân quyền và dân chủ, thì cái này em hoàn toàn không tin. Em hoàn toàn không tin vào điều đó. Và đứng trước cái việc cắt TPP và TPP không còn tồn tại nữa, hay là sẽ do một các nước khác á, thì Việt Nam cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì hàng năm Việt Nam xuất siêu vào trong Hoa Kỳ con số rất là lớn. Nếu Hoa Kỳ đặt cái hàng rào mậu dịch hoặc là có những cái hàng rào ngăn cản cái sản xuất hàng hóa của Việt Nam vào Hoa Kỳ, thì những hàng hóa đó sẽ xuất khẩu đi đâu? Việt Nam tìm thị trường nào để xuất khẩu? Và đó là đe dọa trực tiếp đến cái vấn đề ổn định chính trị cũng như là kinh tế của Việt Nam mà nhà cầm quyền phải đối mặt trong tương lai. Có nhiều người nói rằng ông Donald Trump lên đã làm những việc bị phản đối, nhưng mà cũng có nhiều người họ ủng hộ cái chính sách của ông Donald Trump về vấn đề đối ngoại. Ông ưu tiên những vấn đề trong nước, ông ưu tiên những vấn đề cho người dân Mỹ. Điều đó cũng rất là tốt thưa anh. Và Việt Nam phải tự tìm ra, những nhà đấu tranh Việt Nam, những nhà hoạt động Việt Nam phải tìm ra cái cách thức để đấu tranh có hiệu quả hơn, và buộc nhà cầm quyền phải thay đổi những cái cách ứng xử đối với người dân Việt, phải tôn trọng nhân quyền, phải mở ra một thể chế chính trị dân chủ và cho được người dân được nhiều quyền tự do hơn thưa anh. Yeah.
Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, luật sư Nguyễn Bắc Chuyển có muốn làm điều mà luật sư nghĩ sẽ làm ngày hôm nay không?
Thưa anh, nếu mà chúng ta chỉ còn sống trong một ngày nữa, thì đối với bản thân em vẫn mong muốn được làm những cái gì mình mơ ước, những cái gì mình đem lại cái lợi ích cho dân tộc này và đất nước này. Vì từ khi mình chấp nhận cái việc đấu tranh là coi như mình đã một chân đã bước trong tù, hoặc là thậm chí cái sinh mạng mình cũng không biết có có được toàn vẹn hay sống tới ngày nào hay không nữa. Vì này tất cả nhà hoạt động đều có những lúc phải trăn trở, phải suy nghĩ cái vấn đề này. Và nếu mình đã chấp nhận như vậy thì mình phải bước tới thưa anh, và mình phải thực hiện được cái những cái mơ ước của mình thưa anh. Dạ.
Tôi biết luật sư cũng như rất nhiều anh em tranh đấu dân chủ mà chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi có cái hân hạnh được tiếp tục liên hệ với, liên lạc với qua một thời gian rất là dài, vẫn giữ cái tâm tình như vậy, như mục sư vừa mới phát biểu. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Ngày vui, tôi muốn để cho ông vui. Chút nữa Bùi Minh Hằng có thức thì cho tôi gửi lời thăm, cũng như chương trình Từ Cánh Đồng Mây gửi lời thăm. Và có thể tuần tới chúng tôi sẽ mời chị lên chương trình này đấy. Chúng tôi dành lại cho luật sư một đôi phút nữa, có lời điều gì muốn tâm tình và phát biểu. Ông nói đi ông, trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay.
Thưa anh, cảm ơn anh Phan Đình Minh một lần nữa đã cho em có cơ hội nói chuyện trên chương trình Cánh Đồng Mây đối với cái đồng bào Việt Nam thân thương của mình tại hải ngoại. Cũng xin được chúc cho bà con nhiều sức khỏe, nhưng cũng xin được chia sẻ rằng vận mạng đất nước Việt Nam, vận mạng của người dân Việt Nam phải do chính người dân Việt Nam quyết định. Đó là những người ở trong quốc nội. Đồng bào của chúng ta hải ngoại chỉ có thể hỗ trợ chứ không thể làm thay thế đồng bào ở trong nước được. Và đồng bào ở trong nước phải quyết định cái sinh mệnh của mình, không dựa dẫm vào ai cả. Khi chúng ta thực hiện thì quốc tế và chính phủ các nước sẽ giúp đỡ, chứ còn không ai mà đi làm thay thế chúng ta. Đừng ỷ lại, đừng trông cậy vào quá nhiều đối với họ, mà bản thân mình phải tự hành động. Thưa anh, dạ, xin hết ạ, dạ.
Thưa luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, nhìn lại bao nhiêu mùa xuân dưới trên đời Cộng sản, hàng loạt câu hỏi ông đặt ra cũng như tôi đặt ra, nhiều người đặt ra cho người dân Việt Nam nữa là năm 1954 sau khi thắng Pháp, tại sao có cả hơn triệu người Bắc phải bỏ nhà cửa ruộng vườn di cư vào Nam? Năm 1975 tại sao dân Nam miền Nam không ồ ạt di cư ra Bắc để được hưởng những thành quả của chủ nghĩa xã hội, mà lại chỉ thấy hàng triệu người Bắc lũ lượt kéo vào trong Nam để lập nghiệp? Tại sao sau khi được giải phóng khỏi công cùng Mỹ ngụy, hàng triệu người phải vượt biên tìm tự do trong cái chết gần kề ngoài biển cả mênh mông? Những mùa xuân qua, những mùa xuân dân tộc và đất nước đã bị cướp đi cái tốt. Và như tôi nói phần trước đây với tâm tình với luật sư là cái ác, cái xấu nó lên ngôi. Thời nay là thời mạt pháp, mạt kiếp hay sao? Nhưng đối với luật sư cũng như bao nhiêu anh chị em tranh đấu dân chủ, và đặc biệt đối với Bùi Thị Minh Hằng đã được trở về với lại từ nhà tù nhỏ về nhà tù lớn. Trăm năm trước thì ta chưa gặp, trăm năm sau biết có gặp hay không. Cuộc đời sắc sắc không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau. Trong tâm tình sống hết lòng với nhau, một đêm văn nghệ và dạ tiệc cây quý cây mùa xuân dân chủ năm 2017 nhằm mục đích giúp cây quý các gia đình anh chị em đang ở trong tù, dân chủ đang ở trong tù hay những người đã từng bị tù để tiếp tục cuộc đấu tranh dân chủ, sẽ được tổ chức tại nhà hàng Quốc Hương vào ngày thứ Bảy, ngày 25 tháng 2 năm 2017 lúc 6:30 chiều. Chúng tôi xin kính mời quý vị đến tham dự và đồng hưởng ứng tham gia chương trình giúp gây quỹ này. Mặc dù chương trình có được tổ chức trễ vì sự bận rộn của những ngày lễ hội cuối và đầu năm, chúng tôi tin rằng sự đóng góp và sự hiện diện của quý vị sẽ là một niềm vui chung của phong trào dân chủ tại Việt Nam trong xuân Đinh Dậu. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn luật sư Nguyễn Bắc Chuyển ngày hôm nay đi xa lắm, nhiều việc lắm. Nhưng mà vẫn thức với chúng tôi để thực hiện chương trình này đặc biệt xuân, cũng như chương trình đặc biệt đón Bùi Thị Minh Hằng về. Chúng tôi cầu chúc ông cũng như vợ ông cũng như chị Bùi Thị Minh Hằng rất nhiều sức khỏe, được hạnh phúc, và chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương Anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, trang nhà của nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cũng vẫn còn trong tâm tình của mùa xuân Đinh Dậu, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt luật sư Nguyễn Bắc Chuyển. Xin chào tạm biệt quý vị.
Xin kính chào anh.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và luật sư Nguyễn Bắc Truyển. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và giao hữu cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà may áo dài Mai Anh. Với mong muốn đem đến cho quý khách hàng một chiếc áo dài đẹp, nhà may Mai Anh không chỉ giữ lại những nét đẹp truyền thống của dân tộc mà còn cách điệu cho áo dài ngày càng hợp thời trang bằng cách kết hợp từng đường kim mũi chỉ, những mẫu vẽ, họa tiết, trang trí sống động, trẻ trung, sáng tạo của những nghệ nhân lành nghề mang đến cho quý vị một phong cách trẻ trung, sáng tạo, quý phái. Nhà may Mai Anh chuyên áo dài truyền thống, có bán tất cả các loại vải, nhận sửa đồ và cho thuê áo dài cưới. Địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, suite number là 180 Arlington, Texas 76010. Điện thoại 214-458-6925, 214-458-6925.